các ông là hàng thanh văn hiên giác đã hồi tâm hướng thượng về vô thượng diệu giác bồ đề. Như Lai đã chỉ dạy cho các ông về pháp tu chân chính, nhưng các ông còn chưa biết hết những ma sự phức tạp trong lúc tu chuyển quán và thiền na. Chuyển quán thiền na cũng tức là các vị nghe kinh viên giác đó, Samatha, Samabhadde và thiền na. Samatha dịch là chỉ, dịch có nghĩa là tiếng Trung Hoa đó, thì dịch chữ Trung Hoa là chỉ, tức là có nghĩa là chặn đứng tất cả vọng tưởng lại cho nó phát sinh nữa. Chỉ quán là tập trung tư tưởng vào một cái đối tượng để mình quán. Nhưng mà nói tới các cái thứ chỉ quán này thì tôi xin nhắc lại chúng theo cái chỗ tâm đắc của tôi, thì không có nên quán tưởng các cái thứ đối tượng như là quán tưởng hình tượng Phật, Bồ Tát, hay là quán tưởng cảnh giới đẹp đẽ của chư Phật. Quán tưởng cái cách đó đó thì nó cũng trụ cái tâm của mình được đó, nhưng mà sau đó nếu mà mình giải không được, mình quá giải không được, nó trở thành một cái mối nguy hiểm thật sự cho cuộc sống của đời. Cho nên về Samatha, Samabhadde tức là chỉ quán là theo tôi á, là quán vạn pháp duyên thanh như quyển là tốt nhất. Không bao giờ các vị có cái chỗ nào để lầm lạc được. Còn như là nói xin nói đến về cái ý đó, khi mà nhận thức được rằng vạn pháp duyên thanh như quyển, mà như quyển tức là vạn pháp không có thật, mà nhận thật như vậy bằng cái nhận thức của chính mình đó, thì các vị sẽ cởi mở tất cả những cái tham vọng ở trên thế gian này. Các vị ẩn sống, sống trong nhà cửa, trong tiện nghi, nhưng mà cái tâm hồn các vị nhẹ đối với những cái tiện nghi vật chất dữ lắm. Mà nếu các vị mà tinh tấn dũng mãnh hơn nữa là coi thường nó một cách hết sức là coi thường, thế là các vị nhẹ vô cùng vô tận. Trong đó kể cả thân nhân, người thân, người thân đều là cũng đều như quyển cả. Bản thân mình cũng như quyển, huống chi là người thân, người thân. Bản thân mình và người thân, người thân còn như quyển, huống chi là những vật chất ngoại cảnh mà còn có thiệt gì. Khi mà thấy rõ như vậy rồi là tự tâm hồn của các vị là nó cởi mở tất cả những cái ưu tư, cái phiền muộn, cái ngoài cái nguyên nhân mà gây ra khổ trong lòng, có thể nó giảm nhẹ từng phần trăm nó tiếp lên nào ào mà không có chỗ lạ, không có lầm lạc gì được hết rồi. Còn quán các cái thứ khác, tôi nói ví dụ như là quán thân bất tịnh đi. Quán thân người bất tịnh là toàn là cấu tạo lại bằng vật nhơ để cho mình chán cái thân mình, chán thân người mà. Cái đó xin lỗi à, Phật dạy chứ không phải là không phải là lời của ai nhé. Nhưng mà tôi thì cái niệm bản thân là theo tôi là cái đó không hay. Không hay là đối với con người của tôi. Thành ra tôi trình bày cái chỗ ưu khuyết của nó. Là có như là quán thân bất tịnh rất là khó. Nhưng mà hồi Phật tại thế cũng có những vị mà quán được, ra nhìn những cái tử thi hình hài thối nát mục rửa và những xác chết của người ta, thấy thân bất tịnh mà. Khi mà nhìn bất tịnh rồi nó sanh ra bi quan, bình quan ê chề và khinh thường cho tới cái nỗi là mướn người ta giết mình. Nhiều vị quán thành công với quán bất tịnh là mướn người ta giết mình cho của cải, cho tất cả cái gì mình có, cho hết để mướn người ta giết mình. Cho nên Phật phải cấm cái giới là không được giết người, kể cả tự sát hay là mướn người ta giết mình, hay là tự mình giết mình đều mang tội sát sanh, là do cái chỗ đó. Cho nên cái quán đó cũng thành công là nó cột tâm cái ý mã của mình được, nó làm cho mình mất đi đam mê cái trần tục duyên cảnh bên ngoài có, nhưng mà nếu không khéo nó đi tới cái chỗ bi quan cực độ là tự quý mình. À, còn các cái mà ví dụ như là quán quán cảnh giới đẹp đẽ của chư Phật mười phương, trong đó có pháp môn Tịnh Độ là cái kinh mà 16 phép quán, mà quán bảo lầu, bảo thọ, bảo trì, quán đất, quán nước, quán tượng Phật Di Đà, quán tượng Bồ Tát, quán tượng Thế Chín vân vân. Cái kinh đó thì chính là cái tu mà trường học là tu học đầu tiên. Nhưng mà khi mà trải qua thời gian tu hành lâu dài rồi là tôi rất sợ chuyện đó. Là vì cái quán đó không khéo là nó sinh ra đam mê những cái hình tượng, những cái cảnh giới ở trong đó, là nó làm cho mình điên mà mình không ai biết. Cho nên vấn đề là Samatha Pama Bát Đề và Thiền Na này nè, thì tôi gần cuối cuộc đời rồi mà bây giờ có thể nói rằng là tôi đi lần lên cái dốc cao đó mà một cách nhẹ nhàng đó nha. Nghĩa là coi những dốc cao, cái đỉnh cao đó tôi đi lần lên nhẹ nhàng đó. Từ đây tới vài năm nữa là làm xong nhiệm vụ mà mình đã nguyện với lòng mình, với giáo hội, với các hàng đệ tử là đi lên con dốc đó, thấy rõ vô cùng vạn pháp hay không, dương sanh như quyển rõ quá. Mà hễ mà là thành tựu được cái quán đó rồi là các vị tự nhẹ nhàng thôi, mà không có làm lạc được. Tự mình không ham mê vật chất, tự mình không khơ ham mê cả bản thân mình. Sống là sống, nhưng mà thật sự không có đam mê bản thân. Thân mình mà cũng còn chưa đam mê thì thân người khác thì cũng chẳng có gì đam mê. Và đã thấy được giảng pháp duyên sanh như quyển thì trong đó có thân mình, thân người và thân và tất cả sự vật hiện tượng trong vũ trụ. Mà đi con đường đó là các vị không có chỗ lầm lạc. Còn nói cái vụ ấm này nè, là do người ta tu Samatha Tama Bát Đề Thiền Na lầm lạc mới có ra Phật mới dạy cái vụ ấm này. Chứ còn mà quán giả pháp giải không mà duyên sanh như quyển là khỏi cần học vụ ấm ma này. Cho nên bây giờ này, tôi đọc hết cái này, cái tài liệu này là đọc đâu rõ đó là không có gì khó lắm. Nhưng mà tôi mong đại chúng để ý mà đọc hoặc là nghe. Nếu mà tu quán bằng cái cách mà cái kiểu của Bồ Tát quán Thế Âm đấy, quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giác không, câu đó thôi, hành thực hành cho sâu sắc, phân tích tinh tường tư duy cho chắc chắn để mà cho thấy được rằng là ngũ uẩn giác không. Mà hiện tượng vạn hữu trong vũ trụ này đều là nó phát, nó duyên khởi hình thành từ ngũ uẩn. Mà ngũ uẩn mà thấy cho được cái tính chất giai không của nó rồi thì coi như là giải pháp giai không. Mà giải pháp giai không thì độ nhất thiết cổ ích, tất cả tai họa, nguyên nhân của tai họa không có điều kiện để phát sinh thì làm sao có khổ đau được. Có sai lầm gì nữa mà phải học vũ ấm này chứ. Trên cái chỗ đó tôi tâm đắc quá sâu sắc. Mà thật sự mà nói là cỡ tuổi này rồi nhìn rất là kỹ, không hề sai. Cũng đời không có gì hết. Thế sự kỳ phân chứ chứ hoàng lương mật. Việc đời nó như cục cờ, chia nó ra rồi đánh cờ, tướng chơi, tấn công qua, tấn công lại. Được, mất, hơn thua, hồi đầu thủy ngạn, nguyễn thiên bối diện xúc đạt quá, người nào biết hoài đầu thì mới là trở về bờ được, còn bằng không nó đi mãi trong cái biển khổ mênh mông thôi. Nghiệp duyên bình hợp niên niên bạch phát thôi, cái nghiệp duyên mà nó hợp lại này nó giống như bèo hợp lại. Đều giặt ra rồi hợp lại. Mỗi năm á, cái đầu tóc bạc đó là nó thôi thúc cái tiến trình mà đi tới cái chỗ già, chỗ chết của mình nó rõ ràng vô cùng. Nhiên nhiên mà thắt thôi, đối diện tức không, cầu chữ đối diện tức không hay lắm. Khi mà nhìn thẳng vào cuộc đời rồi, thánh lại có linh, còn được cái gì chứ? Còn có cái chữ không mà. Cho nên là học nhiều chứ còn nhớ mấy câu à. Nam Lai Bắc Giảng Tẩu Tây Đông, mà sáng đất phù sanh tổng thị không. Nhìn hết cả bốn phía đông tây nam bắc tứ di thượng hạ, nhìn hết trong cõi phù sanh này cuối cùng là tổng thị không. Thiên giả không, địa giả không, nhân sanh để hiểu tại kỳ trung. Trời là ai? Còn gì đối với mình? Trời cũng không, đất cũng không. Người sanh trong cõi tạm trăm năm nó mờ mờ ảo ảo, mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm, cái quay cũng sẵn trên trời, mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. Ông Như Hầu với Gia Thiều nói như thế. Con người ta đời sống con người coi như là có cái quay, có cái cối quay, nó búng, nó quay về cho nó búng đâu, rớt đâu hay đó. Đó là ta nói cái định mệnh đó mà, mệnh số mình đó mà. Nó quay là cái nó búng văng đâu rồi hay đó, giống như cối chạy lúa sai rồi thì lúa nó muốn văng đâu văng, chứ hột lúa không có chủ động được. Nguyễn Gia Thiều nó cái quay búng sẵn trên trời, mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm, nó muốn quay đâu đâu quay. Nó lấp vào chỗ khổ, chỗ vui, chỗ là hạnh phúc, chỗ khổ đau, chỗ thì là nghèo, chỗ giàu gì đó, đều là không có tự mình. Thành ra rồi nhân sinh ý yếu tại thì trung, người sinh trong cái vũ trụ này nó ảo ảo mờ mờ, không có tự mình định đoạt số phận mình. Cho nên tổ quy dân là khi con người chết rồi là tiền lộ mang mang chỉ thi hà giảng và tùng tư thủy tiểu quá bên lâm khắp quật tỉnh hề vi. Cái đường trước của mình nó mờ mình, rồi mình không biết mình đi đâu. Nếu mình không có tu hành mà không có định hướng là tu tập trong đời sống là mình không biết mình đi đâu. Cho nên sợ sệt chi rút. Nhưng mà nếu mình có tu thì mình có thể biết được cái định hướng đó. Nhân sanh hiểu hiểu tại kỳ trung, nghĩa là cách con người sống mà mờ mịt mịt trong đó, mình không có tự chủ. Thế giả không, tử giả không, quỳnh tiền lỗ thuận bất tương hùng, kim giả không, ngân giả không, tử hậu hà tàn tải thủ cung. Chồng không, vợ không, con không, khi đi trên đường quỳnh tiền không hề gặp mặt được ai cả, vàng không, bạc cũng không, khi chết rồi chỉ hai bàn tay không. Mấy cái đoạn nó hay lắm, thành ra quán giảng pháp giá không mà chuyên sanh như quyển là tuyệt vời, là chân lý vô thượng mà không có bị sai lầm. Còn quán cái khác là nhiều môn quán lắm, nhưng mà quán có thể bị lạc và bị lầm. Mà bị lầm bị lạc thì cấp mắt ra trong những cảnh mà ta sắp học đây đó, là ta có thể điên thật đó. Điên mà mình nói mình chứng. Nhưng mà người bên ngoài thì ta lo thuốc tham muốn chết rồi đưa vô chợ quán đi những cái diễn viên quà, mà mình thì cứ nói mình chết, chết là ở chỗ đó. Cho nên này đọc đây là đã chúng ta ý là mục đích là đọc để mà cho biết trước những người tu Samatha Tama Bát Đề Thiền Na mà không khéo thì nó có thể lầm lạc như trong đây diễn tả. Như Lai đã chỉ dạy cho các ông pháp tu hành chánh quán chân chánh, nhưng các ông còn chưa biết những ma sự phức tạp trong lúc tu chỉ quán vật hiện na. Nếu cảnh ma hiện ra mà không biết thì chẳng những tu tập không đúng mà còn rơi vào tà kiến. Khi đã rơi vào tà kiến thì sẽ bị ngũ ấm ma, thiên ma hoặc quỷ thần ly mị vọng lượng nó quấy nhiễu mà không biết, làm cho là hiện tượng chứng đắc của mình. Y tân nghĩa là Đức Phật đã biết trước và nói trước y tân. nhưng ba quỷ thần liên bị động lượng nó hiện đến nó quấy phá là, mà mình không biết rồi cho là mình chứng đắc. Thế thì chẳng khác nào nhẫn vật làm con, tai hại không lường trước được. Bọn vô văn tỳ khưu như là Phật có con tên gì ha? Không, cái ông mà phá hoại với tớm cả thiện tinh thì kêu, vô văn thì kêu là trong nhóm lên nhóm nhóm vô văn thì kêu, thiện tinh thì kêu nè, tu tới tứ thiện anh em. Thì ông Phật ở đó phải nói rằng Phật là Phật rõ ràng, Phật là vô thượng giác rõ ràng. Chứ nếu mà bình thường không phải là vô thượng giác là nổi cái nhóm vô văn thì kêu, thiện tinh thì kêu là nó quậy là Phật, nghĩa là khổ đau tràn ngập thì làm sao mà thành Phật được. Nhưng mà nó quậy là cứ quậy ra, còn Phật là cứ Phật. Chỗ này là thấy vô cùng vô tận. Mà sở dĩ mà Phật làm được như vậy là vì sao? Là vì Phật thương, phải là thương tất cả mọi người mới được. Con mình cũng phải thương nó như mọi người khác. Cho nên hãy nói đúng thì thương như mọi người khác mà giáo hóa để cho nó trở thành cái người có hạnh phúc, an vui ở thế gian. Người nó có tự tại, khinh an, nó về bực xuất thế. Và cái đỉnh cao của nó là Bồ Đề Niết Bàn. Đó là cái lý tưởng của Phật ra đời để làm việc đó đối với tất cả mọi người. Nhưng mà nếu mà thằng con ruột thật sự mà mày không chấp nhận con đường đạo đức của ta thì mày cũng như tất cả mọi người khác, không được hưởng một cái quyền lợi gì riêng tư cả. Do vậy cho nên mọi người trên thế gian này, có những người cung phụng kính quý Như Lai Thế Tôn tu hành được giải thoát, cũng có những người phỉ báng Như Lai tàn tệ. Mà nếu mày là con của ta mà mày mà có nghịch với ta đi nữa thì mày cũng như những cái người mà đã từng phỉ báng Như Lai tàn tệ kia, chứ chẳng có gì khác hơn. Mà Như Lai thì cho biết rằng Như Lai có ba điều làm được mà ba điều làm không được. Mà trong cái điều làm không được đó là không thể diệt trừ cái định nghĩa tích khắc cho mày được. Cho nên mày cứ như những người đã từng phỉ báng Như Lai. Trời ơi, đức trời của Đức Phật. Cho nên không thể có đau sót. Bởi vì đau sót sao được? Chúng sanh nó đâu phải là có một thằng thứ đó. Mà thằng đó là thằng con của mình, là mình đau sót thì làm sao gọi là Như Lai. Mà còn nhiều người cũng như vậy. Cho nên cứ giáo hóa từ từ, mà được không được thì cứ để nó như vậy, rồi từ từ sau này rồi nó cũng tiến lên được thôi. Rồi cái chỗ nghiên cứu chỗ nó mới thấy Như Lai là vô thượng chánh đẳng chánh giác là rõ ràng. Mày trả lời Như Lai không sao, không có vì nó mà đau khổ nha. À, còn bà con ta ở đây nhiều khi là con mà con nên thì là hơi vừa lòng đẹp ý quá, mừng vui lắm. Bởi vì con mình nên mà trong đó có đứa con mình ơi là nó đau khổ ghê lắm. Là tại vì sao vậy? Là vì mình chỉ thương con mình thôi, chứ mình không thể thương toàn thể nhân loại giống như thương con mình. Vì vậy mà con mình nên là mình vui quá chừng, đi đâu cũng khoe đó. Mà con mình hư thì cũng đau khổ vô cùng, đi đâu cũng giấu nhẹm hết. Ở nhà thế gian có cái lạ, con mình hư là đau khổ, là giấu nhẹm hết à. Nhưng mà giấu nhẹm đâu phải là gì giấu nhẹm mà nó tốt được đâu. Vậy mà giấu nhẹm hết, giấu nhẹm để mà đau khổ riêng mình thôi. Còn Như Lai thì không vậy. Như Lai thương con bằng như thương tất cả mọi người. Do vậy mà cho nên nó hư hết sức, nên đọa vào là cái bằng nhất thiên đệ mà. Rồi Như Lai vẫn bình thản, cứ dạy là dạy. Độ chúng sinh là độ, còn nó là một ở trong cái loại nhất thiên đệ. Như những người nhất thiên đệ á, cái chỗ đó là ta phải học tập đó nha. Học tập chỗ đó đó, học dữ lắm cái chỗ đó mới được đó. Phải tập thiệt là chính chắn đó, đừng có dạ dột mà coi có kẻ thân có người thơ. Cái Như Lai đâu phải không bị quậy đâu, Như Lai bị quậy dữ đó. bọn vô dân tỳ khưu đắc định tứ thiền nữa nha. Nói là kính thấp, đến khi phước báo chi thiên hết, khi tướng hiện ra, rốt cuộc vẫn thọ luân hồi, vẫn xa vào địa ngục. Tứ thiền là cái thiền gọi là xả niệm thanh tịnh địa. Tu đã tới là cho bằng xả hết, nghĩa là coi như là cái phần samatha nó thành công rồi đó, nghĩa là ngăn dứt chỉ tất cả những cái vọng tưởng bình thường như người thường rồi. Nhưng mà có cái là tu tứ thiền này là quán á, cái quán của họ là họ quán là họ đem cái tâm mà họ cột vào cái chỗ cái bằng là phi tưởng chứ phi tưởng chứ, tức là họ dùng ý họ diệt hết những cái hiểu biết, thấy nghe ngửi nếm xúc biết của ý thức, để cho nó trở thành như là không còn tư tưởng nữa. Mà theo lý luận của Phật giáo, nếu mà không còn tư tưởng nữa, vậy thì những cái tượng của đá, của đất, của đồng, của gỗ, của các thứ tượng y như hình người mà không còn tư tưởng nữa thì nó có được cái gì đâu. Cho nên cái vấn đề trong đạo Phật là phải bồi dưỡng trí tuệ và phát huy trí tuệ đưa đến cái đỉnh cao để mà nhận thức đúng chân lý và sống theo chân lý và sống hợp chân lý và tùy thuận chân lý mà sống, chứ không phải là cố việc tư tưởng đâu. Mà cái tu về cái định tứ thiền này là xả, mà chỉ còn cái một cái niệm mà vắng bằng, cho nên là cái trí tuệ nó chưa phát sanh. Định thì cao đấy, nhưng mà tuệ chưa phát sanh. Vì tuệ chưa phát sanh cho nên khi mà rời định rồi thì có thể sống sai phạm đối với chân lý, và không đúng chân lý tất nhiên là có thể nó đọa trở lại luân hồi trong sáu nẻo như bình thường. Cho nên tôi xin nhắc đại chúng đệ tử Phật cố gắng mà bồi dưỡng trí tuệ là quan trọng hơn hết. Còn các cái môn khác tu tập để giữ gìn làm thế nào cho thân khẩu ý nó được đừng có xa vào những cái điều ác, cỡ đó là được rồi, gọi là chư ác mà tác, đừng có cho nó xa vào những cái điều ác, nghĩ ác, nói ác và làm ác. Ngoài ra là bồi dưỡng trí tuệ, chứ không có huấn luyện luyện một cái gì khác, không có cầu cái gì khác, không mong cái gì khác, mà chỉ cần ngăn dứt thân miệng ý cho đừng xa vào, xa vào những điều ác, rồi thì bồi dưỡng trí tuệ để mà nhận thức chân lý. Nhận thức chân lý mà đúng rồi thì cứ sống theo chân lý, tùy thuận chân lý thôi, rồi nó sẽ thành, nó sẽ tiến lên đó. Tiến lên mà nói tiến lên vậy thôi, cái kỳ thật không có chứng gì hết, bởi vì mình là Phật rồi, mình là Phật vốn sẵn là Phật rồi, chẳng qua là mình sống đúng chân lý là thiền não vô minh nó không bám mình vào được, không bám vào mình được nữa, thì từ từ thiền não vô minh nó tụt xuống thì là cái thân vàng ngọc của mình nó tự nó hiển lộ ra. Còn hiện giờ mà mình mà bị gọi là phàm phu chúng sanh này là cái thân này cũng là vốn là vàng là ngọc, nhưng mà bị lông rêu ngoài nó phủ phủ vậy thôi. Còn cái mình sống theo sống đúng cái mặt chân lý thì lông rêu thì tự nó rơi nó tụt xuống, rồi cái thân vàng ngọc ở trong nó hiển lộ ra. Cho nên nói chứng thì thật là đừng có ham chứng, người nào ham chứng là hoàn toàn là xa lạ, không phải là để tự thật đâu, có chứng gì đâu nữa. Mình là Phật rồi mà, tại vì Phật tôi chưa hiển lộ là tại vì rong rêu nó phủ bên ngoài quá nhiều năm, nhiều đời, nhiều kiếp. Giờ đây các ông hãy chín chắn lắng nghe và khéo suy nghĩ, Như Lai sẽ vì các ông mà nói. Nè A Nan, 12 loại chúng sanh trong thế gian hữu lậu, tâm thể vốn tròn đầy giác ngộ sáng suốt điểm màu cùng với chư Phật trong mười phương không ai không khác. Câu đó phải học cho kỹ, chứ đừng có đòi hỏi đọc nhiều sách, nhiều kinh gì nữa hết trơn. 12 đạo chúng sanh là cái loại sanh bằng thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, đều là có cái tính giác ngộ sáng suốt tròn đầy bằng với mười phương chư Phật. Câu đó là câu của đạo Phật, khiếp đảm đó, bằng với chư Phật hết rồi. Phải xác định câu đó cái đã. Thai sanh, noãn sanh là theo mình tính nha. Thấp sanh là cái loài thủy tộc đó, là đến chỗ ướt nước á. Quá sanh là có những cái loài miếng quá sanh ra. Hữu sắc, vô sắc có những loài vô sắc. Vô sắc là chẳng hạn như là cái loại mà quỷ thần ở trong cái thế giới đó là mình đâu có thấy. Câu đó đó, 12 loại chúng sanh trong thế gian hữu lậu, tâm thể vốn tròn đầy giác ngộ sáng suốt màu nhiệm cùng với chư Phật trong mười phương không ai không khác. Chỉ vì vọng tưởng mà các ông mê chân lý, hình có sự lỗi lầm, khi ái nó phát sinh ra. Do vọng tưởng mà thành ra khi ái nó phát sinh ra, để thành ra gọi là phàm phu, gọi là người tội lỗi, rồi chia ra thành sáu đường, thành ra tứ thánh lục hàm, là dựa vào các thiện nhiều, cái thiện bậc thượng, thiện bậc trung, thiện bậc hạ, ác bậc thượng, ác bậc trung, ác bậc hạ, chia nó ra là thành ra là mười cái nẻo, gọi là tứ thánh lục hàm. Mà cái ví dụ mà tôi nói bên họ, một viên ngọc kim cương thật sự không có màu gì cả, tùy theo cái chỗ đứng khác nhau, mười người đứng mười góc mà thấy ngọc kim cương có mười màu, ai nói cũng đều trúng. Nhưng mà cái ngọc kim cương không phải có mười màu như vậy, do chỗ đứng mà thấy. Tất cả 12 loại chúng sanh, tâm thể chúng bình đẳng trong suốt như ngọc kim cương vậy. Mà tại vì cái thiện cái ác có chia là bậc thượng, bậc trung, bậc hạ khác nhau, mà thành ra gọi là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Trời Trời, người A-tu-la, Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh khác nhau, là tại vì cái si ái, cái tội lỗi, cái nghiệp chướng, cái phước đức, cái trí tuệ nhiều hay ít, mà nói nó có từng loại chúng sanh đó. Chứ thì thật là cái bản chất của 12 loại chúng sanh giống y nhau, như một viên ngọc kim cương. Dầu thấy mười cạnh có mười màu, mà thì thật là bản chất của kim cương y nhau một thứ. Chỗ này là giáo lý sâu đó, học không nổi cái này thì đừng có học thật mất công. Trong lúc các ông tu thiền định thể nhập tam ma đề, tâm được thông suốt học với các vị La Hán Bồ Tát và chư Phật trong mười phương, làm cho tất cả ma vương quỷ thần thiên ma đều thấy cái chỗ ở của mình vô cớ chuyển rung như sụp đổ. Vì vậy các thiên ma quỷ thần ly mị vọng lượng yêu quái ác tinh đến mà phấy nhiễu. Vì đây là cũng là nói theo tâm lý thông thường, là một hình thức cạnh tranh môn đồ đệ tử vậy. Người mà tu hành mà cái tâm thanh tịnh rồi thì là các cái loại thiên ma, ác ma, ly mị vọng lượng này nó thấy rằng là cái thế giới của nó coi như là sẽ bị mất người. Hồi cách đây 30-40 năm mà cái quỷ này nó nói gì tôi không biết. Thật sự là tôi chưa biết con quỷ này nó học cái kinh điển gì. Mà lúc nọ tôi giảng kinh Bát Nhã cho các Phật tử thì, rồi tới trình mà nó quậy, nó hành hạ một cái ông học trò ở trong đó. Rồi tới trình mà mấy nó hòa hành hạ ông học trò bị bệnh, rồi mấy ông nó khinh miệt mấy ông học trò, mấy ông tăng học tăng á. Mấy ông nọ giận quá mới đem lên chùa tụng kinh, tụng kinh, tụng Lăng Nghiêm Đại Bi, tụng cả mấy chục người tụng. Cái nó phát lên nó đau đầu, nó nhức đầu, nó la quá chừng quá đội. Cái thì học trò kêu tôi tới, tới thì tôi cũng tới thì tôi cũng sợ nó hơi ban đầu cũng ngán nó lắm, không biết nó có sĩ mình nó nói gì không. Tới rồi cái sao nó hên nha, mình cũng nói hên thôi chứ mình biết sao. Nó là hoài là đứng bụng trật ơi, cứu con đứng bụng trật. Chờ tôi mình đứng bụng trật ha, tôi thấy hơi đỡ khổ yên tâm ha. Bắt đầu tấn công, tấn công mới hỏi, hỏi sao tên họ làm cái gì là ai ai, nó bắt đầu khai. Rồi tôi mới hỏi tại sao mà lại ở chùa không tu hành lại làm cái chuyện khoái hóa trong tăng chính này kia vậy đó. Nó mấy ông này tu gì mấy ông này nhổ cỏ bên ngoài chứ mà cái tâm mấy ông không nhổ. mấy ông tăng tùng giận dữ nữa, giận dữ nữa, mà nó giật luôn một ông, mà nó giật năm sáu ông mới giật lại cái ông bệnh à. Thế là tôi dụ tôi hỏi lần lía rồi khai nó nói nước bổn tịch giảng kinh Bát Nhã để lôi kéo môn đạo thì con cũng vô đây, con cũng quậy để lôi kéo môn đạo gì con chứ không mất hết sao. Nó nói cầu sinh dần như thế rồi. Nó cũng lôi kéo môn đạo vậy thì nó giống như cái kinh nói này. Nó phải tìm cách nó quậy, nó phá, làm cho tu hành cho xáo trộn, cho tan nát, cho rã rời, cho không còn chánh niệm được, là cái cách nó lôi kéo môn đạo. Trong khi nó nói tôi giảng Bát Nhã để lôi kéo bổn đạo đi về đường chánh thì nó phải lôi kéo về con đường của nó. Nghe cũng ấn, sợ luôn á. Cuối cùng rồi thì tôi bảo nó thôi thì quy tâm bảo, ban đầu nó cũng không chịu. Nhưng mà không chịu là nó đòi cho nó đi. Thì tôi lại nói phải quy tâm bảo nên quy tâm bảo đi. Mà không cho đi thì thiệt mình đâu có bộ phép vậy. Không cho nó đi thì nó cứ nó mệt vô cùng mà nó không đi được. Sau đó nó chịu thua, bắt đầu là chịu làm lễ quy. Thì tôi mới nói theo cái nghi quy tâm bảo thường, đặt cho nó pháp danh rồi mình tôi nó nhưng mà nó nghe nó biết thôi. Rồi cuối cùng rồi thì xong rồi là cho phép nó đi, là nó đi em ra. Rồi cái ông hợp tăng nọ khỏe như bình thường, hết mệt hết khổ rồi. Rồi từ từ mình trị thuốc nó hết. Thế thì là cái vụ mà ma dương quỷ dương này nó lôi kéo đó. Thì cái chuyện đó Phật nói, chứ còn tôi thì tôi chỉ trường hợp vậy là tôi cũng kiểu nói vậy thôi chứ mình có biết mình có bùa phép gì thiên liên đâu mà nó kéo vậy đó. Nó vẫn được phải lôi kéo, mà nó nói một câu mới là kỳ cục. Nó nói rằng là ở cái chùa tăng này toàn là quỷ nữ không, quỷ nữ vô chùa tăng này nè để là quậy phá lôi kéo mấy ông này nè. Vậy tôi còn hỏi mấy quỷ nam ở đâu, nó nói mấy quỷ nam đi vô mấy chùa đi. Trời đất ơi, nó nói tôi nghe là mà có bổn đạo nghe cả mười mấy người chứ không phải mình tôi đó nha. Quỷ nam vô chùa đi, quỷ nữ vô chùa tan quậy. Tôi hỏi nó muốn ăn gì không, phải cho ăn. Nó nói con mà muốn ăn con làm vậy, cái chuyện giá vậy là có đồ ăn rồi cần gì. Nó nói vô đây là cốt là quậy, không cho tu hành mấy ông này chứ không phải là đòi ăn, đói khổ gì hết. Chừng mà mắt nó quy rồi đó thì nó mới chịu là ăn chay. Tôi nói thầy cho ăn chay nha, chứ còn cái đòi mà ăn kiểu mà gà cồ rồi con gỏi thì kia là không có. Lúc bây giờ nó cũng chịu. Bữa sau cho ăn rồi, cúng cho ăn rồi, nó nói tôi ngồi đó tôi giấy cúng một gốc cây rồi nó ăn. Mà tôi vừa bỏ đi thì là bữa sau nó quậy lên tận nữa, nó quậy cho ông đau nó tận nữa. Hỏi vì sao mà hôm qua là đã hứa với thầy quy y rồi mà sao là còn phá nữa. Nó nói hôm qua là đức bổn trực cho con ăn là con ăn mới có được con chút là ba con quỷ kia nó lại nó dành ăn hết. Nó nói là cái con này nó quy y với thầy nó rồi, bây giờ mình phải tấn công nó. Ghê chưa, nó triệt hạ cái con quỷ quy y, nó nhìn nó ăn. Xong rồi á thì tôi hỏi vì sao mà lại còn phá người ta nữa. Nó nói bị gì, mấy ông xung quanh nè, mấy ông thầy xung quanh bị quán nó, bị nó xài xẻ đó, rồi ngạo nghễ đủ thứ xấu xa, chữ mạ lị nó nữa, cho nên nó làm lại để chứng tỏ rằng nó có mặt ở đây chứ không phải không có. Thế là tôi phải khuyên nó một lần thứ hai mới hết bệnh được đó nha. Cái đó là cái gì đó ra là trong đó có mấy chục bổn đạo, hay là trong cái buổi trưa để tôi làm việc đó, chứ không có tự mà mình đặt ra làm chi. mà nói đúng ra khi mà nó hoành hành vậy là tôi cũng sợ chứ. Mình biết nó nói mình gì đấy. Cho nên cái chuyện mà ở đây nói là ma quái mà nó rung động đó, nó dành bổn đạo cạnh tranh ra, điều này là điều bản thân tôi chứng ngộ rồi đó, nghĩa là chứng thực ở trong cái hoàn cảnh này. Các bọn ma tuy có giận dữ nhưng chúng chỉ là bọn tần lao tâm ác, cái tâm của các ông mà trong sáng, tâm các ông ở trong cái diệu giác tịnh minh thì sự quấy phá đó cũng như gió thổi ánh sáng, như dao chém nước, như đánh hư không, không hại được người tu hành chánh pháp. Khi nào chúng quấy phá được là do người chủ ngũ ấm nội tâm sai lầm thì khách ma bên ngoài mới nhiễu hại được. Ví như binh phù tướng ấn tự sức bãi tước lột hết rồi thì cái hiệu lệnh của vị tể tướng chẳng ai nể sợ nữa. Thì ý nói rằng là mặc dù ma nó phá nhưng mà cái người mà vững tâm mà chánh niệm thì nó cũng không phá được. Còn cái người mà cái tâm không vững, không chánh niệm thì nó mới phá được. Vì vậy cho nên là đại chúng để ý, tôi nói nhiều khi có bà con ở trong hoàn cảnh đó là người ta đâu có tự muốn vậy, nhưng mà tại cái phước báo nó mỏng, cái nghiệp lực nó dày, phước nó mỏng, cho nên là có người bị ma dựa này kia, thì thậm chí là làm cốt làm xác rồi này kia, nói tương ứng này kia đó ha, là cái đó là do cái phước của mình nó mỏng đó. Chứ người mà phước đức mà trí tuệ sâu dày là không bao giờ có ma nó gớ được đâu, nó dùng con mắt mà nó nhìn còn không dám mà. Hồi đó đó con ma nó nói đó, nó nói mỗi bữa là mùa hạ tăng chúng tụng kinh đều đó là nó vô trong chánh điện nó ngồi. Rồi tôi hỏi là còn cái những cái bữa mà là tôi đi tụng kinh đó thì là có vô đây nghe kinh đông mà sao không tu hành với người ta. Nó nói là khi mà Đức Bổn Tịnh đi tụng kinh là con không lại gần được đâu, con ở ngoài gốc cây muốn sửa trước kia, tức là cách xa cỡ 20 thước, còn trong chánh điện nó vô không được. Còn cái người mà như đại chúng đó là nó vô nó chỉ ngồi gốc cái bên gần cái chỗ cái chuông, nó hỏi sao kỳ vậy, nó nói nghĩa là nó ngồi đó là bình thường, còn như tôi lại đó là nó nhìn không được, nó lại gần nó nhìn không thấy không biết đó, không dám lại. Thì nó nói vậy hay vậy chứ không phải là tôi khoe nhá, nhớ kỹ chứ. Tôi mừng muốn chết cho không có khoe gì trời chứ. Nghĩa là không nhớ lại gần để nhìn. Thế đó là mình cũng để ý cái thuốc mỏng thì ma quái quỷ thần này kia nó mới có thể nó gần gũi, nó dựa nó phá. Cái người mà phước đức mà lớn thì nó không có sao hết. Phật bảo này á, trong lúc người tu hành tĩnh tọa chỉ tức vọng niệm, vọng niệm lắng thì cái tâm ly niệm nó được sáng ra. Lúc bây giờ động tĩnh không tương can, sự nhớ quên dường như một, đó là lúc sắp đi sâu vào chánh quán. Đây là nói với người chuyên tu nè, phát cái tâm dũng mãnh tu nè. Cái trạng thái yên tĩnh của tâm làm cho hành giả giống như là người mắt tỏ trong cái chỗ tối tâm. Trí hiểu biết được tâm tĩnh nhưng mà cái tâm chưa phát ra trí tuệ sáng suốt, đó là cái hiện tướng thuộc về phạm vi của sắc ấm. Đây là nói về ngũ ấm mà, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó cấu tạo lại thành ra vũ trụ vạn hữu ở bên ngoài, thành ra cái vũ trụ nhân sanh toàn bộ, cả vũ trụ và nhân sanh đều nằm ở trong ngũ ấm hết. Cái từ ngũ ấm mà diễn đạt ra nó thành vũ trụ và nhân sanh. Đó là nói cái phần lớn, cái phần tổng quát của vũ trụ nhân sanh. Còn nói hẹp lại thì nhân thân này là cái tiểu vũ trụ. Vì vậy cho nên là cái thân này cũng gọi là thân ngũ ấm. Nó cũng tích lũy bởi, nó kết hợp bởi là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Năm cái thứ đó nó hợp lại thành cái thân này, cho nên thân này cũng gọi là thân ngũ ấm. Còn cái vũ trụ và nhân sinh bên ngoài đó cũng là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mà nó tổ hợp lại nó thành ra vũ trụ và nhân sinh. Xuân hạ thu đông và các cái tiết, mỗi mùa có hai tiết, để người ta hút thuốc từng mùa, gia giảm từng đầu tháng của từng mùa và từng thời tiết. Bởi vì cái thân của con người này là một cái tiểu vũ trụ, vì vậy cho nên thời tiết bên ngoài nó biến chuyển thế nào thì thân con người nó cũng, thành ra là trên cái bước đường tu hành đó thì thật sự là nó sẽ gặp gỡ những cái chuyện mà bằng lòng vừa ý, cũng như những chuyện bất mãn sai lầm ở trong thân này. Nhưng mà bây giờ đây người ta chia ra có cái nào mà cái sai lầm nào thuộc về sắc ấm, cái nào thuộc về thọ, cái nào thuộc về tưởng, cái nào thuộc về hành đó, là chẳng qua là cái lối chia ra như vậy để cho nó thành giống như là người ta chia ra từng khoa trong cơ thể để người ta trị bệnh như vậy thôi. Chứ kỳ thật là toàn thể cái sai lầm của sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm là của toàn thể con người trên cái tiến trình tu tập. Có những vị nghiên cứu mà tỉ mỉ rồi hỏi vì sao mà phạm vi sắc ấm nó chỉ có chừng ấy, nếu nó có thêm cái gì nữa có được không, rồi hỏi cho phạm vi có thọ ấm sao lại nó có sanh ra bao nhiêu việc đó, nếu nó có việc kia lẫn lộn trong đó có được không, ví dụ vậy. Điều đó không cần thiết, mà ở đây là trong cái năm ấm này chia nó ra như vậy, chứ kỳ thật là đây là một cái sự là đề phòng những cái sự sai lầm mà nó diễn biến trong cái lúc mình tu tập của toàn bộ cơ thể và trên cái quá trình tu tập của mình, chứ không phải là chia ra sắc có bao nhiêu nó khư khư như vậy, rồi thọ ấm nó có bao nhiêu cái sai trái khư khư như vậy, rồi hành ấm có bao nhiêu, đừng nghĩ như vậy. Này A Nan, trong lúc tư duy chân lý tìm xét cái lẽ nhiệm màu, thân tâm như thể tách rời ra không gì ngăn ngại. Đó là hiện tượng trong sáng của tự tánh tràn ra, là công dụng kết quả của thiền giả tự nhiên. Thiền giả phải cảnh giác tự tâm, đừng cho đó là sự chính đắc, càng không nên tự mãn rằng mình được quả thánh hiền. Trong khi mà mình tu chỉ tu quán là nó có chuyển biến ở trong cái cơ thể vậy, trí tuệ nó phải phát sinh đó. Nếu không chấp thì đó cũng là cảnh giới tốt, bằng tự mãn tự cao cho rằng mình chứng đắc quả vị thánh hiền thì tự mình lầm lạc rơi vào tà kiến. Nó xảy ra cái hiện tượng dầu là tốt đẹp không được chấp. Nè anh em, trong phạm vi rất ấm, thiền giả còn phải đề cao cảnh giác với những hiện tượng như sau. Khi thiền giả tu tập Samatha, tức là tu chỉ, Tama Bát Đề, tâm đứng lặng và sáng suốt, bấy giờ trở thấy mười phương đại địa hóa thành vàng rồng. À, cái này là nếu mà là học Kinh Di Đà mà 16 pháp quán á, thì là người ta quán thấy cái này dễ lắm đó nè. Thấy đại địa mười phương quá thành vàng rồng. Tất cả mọi vật quá thành Như Lai. Ghê chưa? Thấy là Phật không đó. Thấy là Như Lai Phật, lại thấy Phật quá thân ngồi trên đài thiên quang, có hàng ngàn đức Phật vây quanh, trăm ức cõi nước cùng vô số hoa sen đồng thời hiện ra trang nghiêm đẹp đẽ. Cái chuyện này chuyện thấy dễ dàng thôi, tốn là riết là thấy. Thành ra tôi ra Hà Nội chuyện này á, tôi có đọc một cái tài liệu của một vị mà trước đây có học cái khóa cao cấp mà tôi đã dạy ngoài đó. Ông thầy này thì tương đối ông có cái trình độ khả năng có tiếp thu khá trong cái số. Bây giờ cũng làm ở trong hội đồng thì sư trung ương là thỉnh thoảng ra đây này. Nhưng mà ông đi học với những cái ông thầy ở bên cái nước gì đó, cái nước gì ở bên Trung Đông. Mà cái ông này thì cái hồi tôi dạy thì cũng đã có nghiên về mặt tôn rồi. Ông thích thì chú, thích luyện để cho linh thiêng. Thì bây giờ lại gặp một cái ông gọi là Kim Cang Thượng Sư gì ở bên Trung Đông, có chụp cái ảnh là bắt tay đàng hoàng. Mà trong cái cuốn đó thì dạy vẽ mấy cái hình quán theo cái kiểu mặt tông. Cái chuyện đó tôi đọc tôi biết rồi, nhưng mà tôi rất là sợ. Quán mà là cái kiểu vậy đó, cái kiểu mình vẽ cái hình tượng được quán là một vị Phật ngồi xung quanh, là có chữ Phật trong mười phương, đặt tên ra thì Phật ở trong kinh đó mà. Tên Phật gì, Đại Nhật Như Lai Tỳ Lô Giá Na, rồi các Bồ Tát Thất Hiền, rồi nghĩa là tràn đầy trong mỗi hào quang tỉa ra bao nhiêu vị thần vị thánh. Ông vẽ ra mấy hình vậy để dạy cho bổn đạo quán đó. Quá tưởng á. Trời ơi Phật ơi, tôi nhìn cái đó tôi đau biết là chuyện nào. Sẽ chết không biết bao nhiêu người lầm lạc và đau khổ trong gia đình. Tu Trần Gián à, nếu mà người nào tinh tấn thì là nó mới bị, chứ người không tinh tấn thì không ăn thua. Không có tinh tấn mà không có nhiệt tình mà luyện thì là nói đúng ra giờ kinh điển gì thì nữa cũng không ăn thua với ai hết. Nhưng mà cái pháp môn đó mà nếu mà những người mà thật tâm mà ham mộ và tinh tấn mà muốn cho linh ra là dứt khoát không bao lâu là điên loạn thôi. Còn cái người mà dạy mà nó không có điên loạn đó là tại sao nó không điên loạn? Là tại vì nó có làm đâu. À, nó dựa vào tài liệu nó viết ra vậy rồi nó kêu mọi người làm vậy thôi, chứ nó có làm đâu, cho nên nó đâu có điên loạn. Cho nên cái đó là cái nguy hiểm vô cùng mà tôi thấy cũng đau hết sức. Mà giờ không làm sao nói được. Nói thành ra mình đi nói xấu người ta. Mà trong đó cũng có người người ta đam mê, là ta bỏ tiền ra ta in tài liệu mà đâu phải là không mê, mà bỏ ra cái tiền tài là quyết mạch mà. Mà ta bỏ ra ta in ngàn cuốn này qua ngàn cuốn khác như thế. Có nghĩa là tình hiểm có người mê, có người ái mộ. Mà mình nói thẳng ra thì là chưa thành công đâu, mà vì mình đụng ngay cái là cái người ta đã ái mộ đây, ta bất mãn với mình rồi. Thành ra đó là một cái sự nan giải vô cùng. Mà tôi về đây thì tôi có thể tôi nói như vậy là nói với cái tinh thần trách nhiệm. Thì các vị nào có nghe thì nghe rồi để ý trên cái bước đường tu của mình. Còn thật sự mà nếu mà các vị mà mê cái luyện mà để cho thành cái linh thiêng đó thì điều đó tôi cũng chẳng làm sao được. ta gọi là vô lượng pháp môn tu, thì mỗi người thích cái nào thì tu cái nấy. Nhưng mà cái đó là cái nguy hiểm vô cùng, mà trong cái Gũ Amma này đều diễn tả là đúng sự thật như những cái điều sai lầm đó. Thật sự trên cõi đời này bây giờ đó, mà mấy mươi năm nay cũng vậy thôi, tôi không hề cạnh tranh gì với ai hết. Chỉ có cái điều là khi mà tôi học kinh điển mà tôi thấy tôi biết rõ rồi ra thì tôi không thể ngừng không nói được. Khi mà trúng chỗ, trúng trách nhiệm, đúng vai trò là tôi phải nói thẳng. Mà nói thẳng như vậy là đụng chạm vô cùng, và làm cho mình phải chịu nhiều cái mũi nhọn. Nhưng mà nếu mà chẳng lẽ sợ như vậy thì là học đạo rồi là không dám nói cái sự thật của đạo, thế thì học để làm gì? Cho nên là cuộc đời tôi lại phải nói là gian cưng, chứ không phải dễ đâu. Chính tôi học cái bộ kinh đầu tiên là bộ kinh Thập Lục Quán, nhưng mà khi mà tôi nghiên cứu đạo Phật tôi kể rồi là cái chuyện đó người ta nói là Phật nói thì tôi không dám cãi, chưa dám cãi hẳn, nhưng mà đều Phật có dạy. Dù nói là lời đó của Phật nói, các ông cũng phải tư duy thực ký rồi là chừng nào nó phù hợp chân lý sẽ tin. Còn nếu mà chưa phù hợp chân lý là người ta có nói là nói của Như Lai cũng vẫn không tin, thì tôi có quyền không tin những cái thứ kinh như vậy. Mà thậm chí tôi còn cho là nguy hiểm, bởi vì tưởng là cái gì cũng được hết trơn á, tưởng là có. Cũng như là người ta nói cái câu rất đơn giản mà hấp bói vậy, là Rama mà quét nhà thì ra rác, cái đó là nhất quán còn nó quét nhà là có rác rồi. Cho nên là ở gần bên tôi mà có một cái cậu nó không học Phật vậy ra mà nó nói ngay lắm, có bà mẹ mê tín dữ lắm, có cái trang thờ tuổi thơ người nữ mà thờ lên rồi bưng lên, thờ xuống đưa lên đủ chỗ, nay mà bóng này lại nói thờ dày, mà bóng kia nói là phải làm kiểu khác. Rồi cái bếp, à, cái ông thầy tôi nói nãy là ông vô thành phố Hồ Chí Minh này là ông đi coi bếp, coi nút rồi thì hướng được người ta tùm lum mấy nhà. Mà đạo Phật thì đâu có cái vụ coi bếp, mà cái nhà của tôi chỗ nào là tôi thấy nó thuận tiện là tôi làm bếp à. À, còn cái hồ nước cũng vậy, cái nhà của tôi như thế thì chẳng lẽ đem hồ nước lại trước cửa à? Nhà hồ nước thì phải có bếp chứ. Rồi nói giờ là cái bếp ở đây là lửa, ở đây là nước, cái bên đây là thủy quả, tôi khắc vậy là đem hồ nước lên trước cửa là bếp ở sao hè hay sao? Cho nên là cái chuyện đó đối với tôi là không bao giờ tôi sợ. Cho tới cái nhà bếp, à, bà biểu đập hoài à, nó cũng chịu đập vài lần rồi. Nó nói bây giờ con nói thiệt với má nha, bây giờ má đừng có nói gì hết, con chấp nhận rước mời ông thầy coi bếp và coi nhà. Mà nếu như mà đây là ông thầy này nói rồi ha, mà chấp hành đây vị trí như vậy đó, ông thầy này coi rồi nè, rồi chấp hành rồi con để đây nha, rồi mai rước ông thầy khác lại đây cho ông thầy nữa con chấp hành. Mà nếu mời ông thầy mà nói đúng bao như vậy thì con tốn bao nhiêu tiền con cũng chịu má. Nhưng mà thật sự má đã thấy đó, ông thầy thứ nhất thì nói vậy chiều ý xây rồi, giờ ông thầy thứ hai bảo con dời, rồi ông thầy thứ ba bảo giờ chỗ khác nữa, biết rồi chừng nào ở chỗ nào mới được để bếp để hồ nước đây. Một cái câu lý luận đơn giản mà các vị thấy nó rất có giá trị. Rước 10 ông thầy lại ha, có thể là xây 10 cái kiểu khác nhau. Vậy thì chân lý ở chỗ nào? Để bếp đâu mới đúng? Để hồ nước chỗ nào mới đúng? Ông thầy trước mới dạ vậy, ông thầy sao? Bảo là sửa lại. Cho nên cái chuyện mê tín nó rất dễ dàng quá giải, dễ dàng lý luận để phá bỏ. Nhưng mà người thường bị người ta sợ quá đi, bị cái câu mà tâm sự nhờ thầy đó, khổ như câu đó. Ờ, tâm sự nhờ thầy, trời đất ơi, ông thầy là cái gì mà tâm sự cũng nhờ hết trơn, đâu có được. Có việc thầy biết hơn con, có việc thầy không biết bằng con cũng có chứ, cái gì cũng tâm sự nhờ thầy. Kêu mời ông thầy lại là nhất định là cái chỗ khác nhau hết. Thế là chân lý là chỗ nào? Mê tín quá. quá trình trên đời khổ dữ. Bữa nọ có một cái đám của bà già 94 tuổi chết, mà coi ngày mà nhà ở quê mà để 6 ngày mới cho chôn. Trời trời ơi, tôi thấy tôi sốt ruột biết là chừng nào. Tới chừng người ta lợi ta thăm tôi, nhà cái bà dâu lợi thăm tôi, bà nó cũng có biết đạo chút. Bà lợi bà thăm mà tôi chưa nói gì hết, tôi nói ủa nếu cô ở nhà đó, tôi nói thật cô tôi buồn lắm, tôi sốt ruột lắm đó. Tại sao mà cái nhà của mình ở đồng quê vậy, mà cái mùa màng làm ruộng tới nơi rồi mà chết mà để tới 6 ngày mới chôn, là những người sống này làm sao chịu nổi. Thế thì là bà tâm sự này kia nọ này kia để 6 ngày. Tôi nói tôi thật tình là nếu mà cái vị nào mà qua ngày mà để 6 ngày như vậy là nếu là tu sĩ như tôi là tôi cũng rất là không bằng lòng. Còn nếu mà các mà thầy bên ngoài thì thành thật mà nói cũng là một cái cách mà làm đau khổ cho nhân dân chứ không có lợi gì hết trơn rồi. Cái thức coi ngày người ta cũng nói rằng 3 ngày, nếu trong 3 ngày mà mình giải quyết là không cần coi ngày kia mà chết mà để chi dữ vậy. Thành ra theo ý tôi thì tối đa là 3 ngày, mà trong 3 ngày là không có vụ coi ngày. Đó là thức coi ngày người ta đã ấn định cái nguyên tắc của nó như thế. Mà nếu mình là không phải là tổng thống để chờ cho các nước lên đi tế đi giết thì là mình để chi tới 5-6 ngày mà phải coi. Cho nên là học kinh này thì kinh đại thừa đấy, tuy nhiên là những cái nhỏ 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 vậy là mình cũng phải để ý, mình lấy cái tư tưởng của đại thừa trong sáng này để mà mình là so sánh, để mình hóa giải những cái chuyện mà nó không có đúng như chánh pháp trong cuộc sống của mọi người. Này A Nan, trong phạm vi thức ấm thiền giả còn phải đề cao cảnh giác với những hiện tượng. Khi thiền giả tu tập Samatthana Bát Đề, tâm đứng lặng và sáng suốt, bấy giờ sẽ thấy mười phương đại địa thành vàng ròng, tất cả mọi vật thành Như Lai Phật. Lại thấy Phật Tỳ Lô Giá Na ngồi trên thiên quang, có hàng ngàn đức Phật vây quanh, trần trăm ức cõi nước cùng vô số hoa sen đồng thời hiện ra trang nghiêm đẹp đẽ. Cũng do dụng công tư duy thâm hậu đè nén cái vọng tâm thái quá, bỗng nhiên thấy mười phương hư không thành sắc thất bảo. Ghê không? Thành sắc thất bảo trang nghiêm, sự vật không ngăn ngại nhau, ảnh hiện đủ sắc màu xanh vàng đỏ trắng mỗi mỗi hiện ra. Đây, tu mà tư duy và quán chiếu mà đè nén vọng tâm nó sanh ra như vậy đó. Có lúc tâm đứng lặng, trí sáng phát sanh, vào giữa đêm đen lại thấy mọi vật tỏ rõ như ban ngày, và mọi vật vẫn y nhiên, không chút gì thay đổi. Đó là công dụng của tâm đứng lặng phát sanh. Thiền giả không được vui mừng và cũng không chấp mắt có thể có hiện tượng như vậy. Cho nên cái tu thiền nó nguy hiểm như vậy đó. Vì vậy mà tôi nói với đại chúng, cái thiền của tôi thật sự phải nói rằng là tôi thiền, tôi có cái cấp thiền của tôi rất độc đáo đó chứ. Thiền của tôi là không có ngồi sững như kiểu người ta đâu. Tôi ngồi bờ ruộng cũng được, kể cả ngồi trên xe, rút xe, cho nên xe là tôi không có cho dẫn ra vô. Xe mà mướn, người ta mướn chở tôi đi là chở, hả mướn chở tôi là đừng có hát ra vô. Hát là tôi không đi đó. Chịu vậy là chở tôi còn không chịu thôi. Bởi vì tôi ngồi nhìn trên xe mà. Tôi nhìn mọi vật, mọi cảnh đều là có thiền hết. Có lúc phải nhìn thiền, có lúc không nhìn vẫn thiền, chứ đâu có phải là cái gì khó khăn lắm đâu. mà làm như vậy đó, tu tập như vậy đó là cái trí tuệ của mình, nghĩa là mình nhìn đâu cũng là cái đối tượng để cho mình tư duy, mình phân tích, mình nhận thức chân lý đó chứ. Chứ đâu có phải mà tập trung vào một cái điều mà là tưởng tượng viễn nông để rồi nó sinh ra những cái thứ này là nguy hiểm lắm. Có lúc gán ép cái tâm đưa vào hội nhập với hư không. Đấy. Gán ép cái tâm để đưa trở thành vạn pháp giai không. Mà làm sao không được? Có gán ép đi nữa cũng không được mà. Thì vật nó vẫn hiển nhiên mà. Như Lai Thế Tôn thành Phật rồi là lực trần sắc thanh an vị xuất pháp vẫn còn nguyên đó chứ. Đâu phải làm cho nó biến thành hay không mới là thành vô thượng bồ đề được đâu. Kể cả cái nhóm vô minh tỳ kheo, thiện tinh tỳ kheo nó quậy với ông đó. Chỉ có cái điều là nghe như tất cả mà không nghe gì hết. Không nghe gì hết mà nghe tất cả, biết tất cả mà như không biết gì hết. Như không biết gì hết mà biết tất cả. Chứ còn mà biết cho nó thành không làm gì. Cho nên cái câu này, có lúc cái nếu cái tâm đưa vào hội nhập với hư không, tứ chi thân thể bỗng dưng như cây như cỏ, lửa đốt không nóng, dao cắt không đau, thậm chí có lúc lửa đốt không cháy, cắt thịt như rẽ cây. Đó là hiện tượng trần tiêu tứ đại tán, thiền giả không được vui mừng và không chấp mắt. Nó có thể đi tới những cái giai đoạn như vậy đó. Lại cũng do công dụng tập trung tư tưởng quán chiếu chân tính, dồn ép thái quá, bỗng nhiên thấy mười phương sông núi, đại tòng lâm đều thành cõi Phật, đầy nhảy thất bảo chiếu sáng khắp cùng. Lại chư Phật Như Lai đông như số cát sông Hàn, đầy khắp cõi hư không, ngự trong lâu đài qua lễ. Dưới thấy địa ngục, trên có thiên cung, thông đồng không ngăn ngại. Đó là những tư tưởng ưa thích và chán ghét chứa nhóm lâu đời, bị dồn ép nó bộc lộ quá thành ra như thế. Thiền giả phải biết không sinh tâm vui mừng, mình đừng dụng ý bảo thủ chấp mê. Ghê không, hiện những cảnh giới đó đáng sợ. Mà người tu hành mà phần nhiều mà được cảnh giới đó là ai cũng thích. Đó là cái tâm lý chung, cho rằng là công phu của mình đã thành tựu. Mà thích là sai lạc rồi. Lại cũng do tư duy sâu sắc dồn ép cái tâm, bỗng dưng giữa đêm đen thấy rõ chợ búa làng mạc, bà con quyến thuộc phương xa tụ họp, hoặc nghe tiếng nói từ hư không vọng đến. Đó cũng là hiện tượng dồn ép thái quá mà ra. Thiền giả không được vui mừng cũng đừng cho là điều chứng thắng. Ở trong này là đại để là về thất ấm, ta nêu là có 10 cái điểm như vậy. Cũng do sức tư duy nghiên cứu dồn ép căng thẳng về mặt lý trí, bỗng thấy vị thiện tri thức hiện đến thân hình và dáng vẻ có thể đổi thay, hoặc là như trẻ hoặc là như già, lúc thì quắc thước, lúc thì phương thi, lúc như trầm ngâm tư lự, có lúc lại biết thiết pháp dạy đời, làm cho nhiều người nghe và lầm tưởng là người chứng đắc thánh quả. Thực chất đó là do tâm tà bị loài ly mị thiên ma ám hợp, không phải là chánh nhân của trí tuệ và giải thoát. Đây. Này A Nan, Phật giải tiếp. Mười thứ cảnh giới như thế có thể hiện ra trong lúc thiền giả tu tập Samatha Tama Bát Đề. Trên là nêu ra mười thứ đó. 10 cảnh tượng khác nhau. Tất cả đều do sắc ấm và công dụng dồn nén vọng tâm mà sanh ra như vậy. Những người có chủng tánh ngoại đạo, chủng tánh phàm phu, không được học chánh pháp như của Như Lai, trong lúc lập chí và gắng sức tu hành lại gặp những cảnh như vậy, họ sanh tâm vui mừng cho là đắc đạo, là chứng thánh quả. Rồi họ tiếp tục khư khư bảo thủ, tự kềm hãm thần thức mình trong những cảnh ấy, hy vọng hưởng lấy cái thiền vị do mình tu tập thành tựu. Đó là ý những sai lầm mà bảo thủ mà giữ cảnh đó để cho nó liên tục trong cuộc đời là mình trở thành cái người mất trí đó. A Nan, mời cảnh giới đó vẫn là kết quả do công dụng của thiền na. Cho nên là tu thiền á, hồi chưa có các vị thiền sư, người ta nói không phải là vô lý. Người ta nói tu tịnh độ thì nó nói dễ, có thiền mà có tịnh độ thì như con cọp mà là thêm có cánh. Còn không thiền mà có tịnh độ thôi thì nhiều người vẫn thành công được an lành giải thoát. Còn có thiền mà không tịnh độ thì mấy ông tổ tịnh độ mà họ sợ mà, cho nên họ nói mạnh mà 10 người là sai lầm hết chính. Là bởi vì thiền là nó đi tới chỗ quán tưởng tư duy bằng cái kiểu như nói nãy giờ. Rồi đam mê cảnh đó là nhất định là 10 người sai lầm hết chính. Mà thậm chí 10 người sai lầm hết 10, nhiều khi ông chừa người để dị tình đó. Chứ mà nếu mà là đam mê sai lầm là có thể 10 người sai lầm hết 10. Còn cái pháp môn tịnh độ á, mà sở dĩ mà ông tổ ông khuyên như vậy đó, là tại vì pháp môn tịnh độ là nếu mà dạy cái pháp mà cái bằng phương tiện thấp nhất đó, thì niệm Phật không thì chỉ niệm danh hiệu Phật thôi, thì đời nào mà có sai lạc gì khác nữa được đâu. Chẳng qua là truyền cho người ta một câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là không chuỗi, hoặc là có chuỗi gì nữa mà lần mà niệm đó mà, thì cũng không có cách nào để lạc cái gì cả. Không có cách để lạc. Đó chẳng qua là cái con khỉ, để mà dụ con khỉ. Con khỉ nó có thể phá cả bao nhiêu chục món đồ trong nhà. Bây giờ cho con khỉ một nải chuối thì để cho nó ngồi nó ăn nải chuối để nó khỏi phá mấy chục món đồ kia. Đó là cái cấp mà dụ khỉ và quân luyện khỉ. Cho nên là cái niệm Phật phương tiện thấp nhất là chỉ một câu chuỗi hoặc là một câu lục tự Di Đà thôi, thì nó đã chặn đứng được bao nhiêu cái tư tưởng, cái vọng niệm của cái người mà đang đau khổ hàng ngày, cả quá nhiều vọng niệm, quá nhiều tư tưởng. Cho nên nó có kết quả. Kết quả là giống như là con khỉ khỏi phá 20-30 món đồ trong cái nhà, mà nó chỉ cần một đại chuối. Ở đây là bao nhiêu vọng tưởng nó hoành hành, nó cấu xé đã diệt mất đi, chỉ còn một câu niệm Phật với một sâu chuỗi trong tay. Thế thì là nó có cái kết quả cỡ đó, chứ nó không có cái hại gì khác. Còn nếu mà tịnh độ mà học sâu hơn, học sâu cái mức mà phải tư duy và tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, thì là cái đó nó cũng đi tới cái chỗ nó thành ra thiền đó nha. Thì thế thì là cũng phải học thôi đó. Còn như cái tịnh độ mà cái kinh thập lục quán mà tôi nói nãy, là tịnh độ nó có kinh Di Đà đại bản, Di Đà tiểu bản, thì kinh thập lục quán nó có 3 bộ kinh nói về tịnh độ thôi à. Mà kinh thập lục quán thì là rất là nguy hiểm, dạy 16 cái pháp quán rất là nguy hiểm, nếu không khéo nó xa vào cái nói nãy giờ, dùng sắc ấm đó. Cho nên cái thiền rất là khó. Còn tịnh độ mà tịnh độ mà vừa dùng cái phương tiện thấp nhất á thì là dứt khoát là không có bệnh gì, không có hại gì hết. Nhưng mà cái lợi nó có cao, có so với cái sự đau khổ triền miên của cái gia đình của người thường đó mà, thì cũng tốt đấy. Thay vì vọng niệm của mình là 10 việc đau khổ, bây giờ mình gom lại còn có câu niệm Phật, thế nên là mình trừ được 10 việc kia cũng là tốt đấy chứ. Nhưng mà trên con đường mà đi xa hơn nữa phát sinh trí tuệ thì nó hữu hạn thôi. Nếu cho đó là kết quả cứu cánh, mà mình đã đạt đến lại tự phong thánh phong thần, phong thánh phong thần á, trên đời này có nhiều người tu được thấy cảnh giới như vậy rồi tự mình phong thánh phong thần đó nha. Tự mình phong thánh phong thần thì mắc phải cái tội cái bằng đại vọng ngữ. Cái chữ vọng ngữ, vọng ngôn, mỹ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu bình thường đó không được gọi là đại. Dù đó là nói vọng ngữ rất nhiều người, lừa đảo rất nhiều người, giả dối rất nhiều người, mà cũng chưa gọi là đại vọng ngữ. Mà đại vọng ngữ là tự mình nói mình chứng thánh này, chứng quả vị kia, thành ông Phật nọ, để cho tạo cái niềm tin cho nhiều người. Trước là vì cái lợi nhuận lừa bịp người ta cũng là một cái thứ tội. Hai nữa là mình truyền đạt cho người ta những cái thứ mà mình hiểu biết không có đúng chánh pháp, không đúng chân lý, đó là cái tội lớn vô cùng. Do vậy cho nên là cái tự phong mình chứng đó mới gọi là đại vọng ngữ. Chứ còn cái vọng ngữ bình thường bên ngoài đó thì chưa được gọi là đại. Mà nói mình chứng đắc quả vị mới là đại. Bởi vì sao? Vì á, cái người làm thầy thuốc sai lầm có thể giết chết một mạng người. Những người làm chính trị sai lầm có thể là làm đau khổ nhân dân trong một nước. Mà đem cái tôn giáo và cái văn hóa sai lầm mà truyền đạt thì có hại cho nhân loại, cho dân tộc, cho nhân loại cả thế hệ này sang thế hệ khác. Do vậy mà cái sự tu hành sai lạc mà tự phong mình thành thánh để mà lừa được quần chúng nhân dân á, cái đó mới gọi là đại vọng ngữ. Sao Như Lai dịch độ các ông thường, các ông nương theo cái lời giải này mà truyền bá lại cho đời sau, đừng để thiên ma ly mị vọng lượng được cái dịp phấy phá người tu. Đó là cách giữ gìn chánh pháp, che chở cho những chúng sanh phát tâm tu hành cầu vô thượng đạo. Đấy, đó là nãy giờ đó là nói về cái phần sai lầm về phần cái phần sắc ấm. Thôi giờ đừng ở đây nữa.
Đây là phần thâu thêm.
Học cái bộ kinh Nguyên Giác về cái chương thứ nhất, xin lỗi đại chúng, để ứng đề với chữ Nguyên Giác. Cái Nguyên Giác mà như hôm cái lời tựa tôi đã nói rằng tôi xin
dân hết cuộc đời mình để lên đức Phật để mà thêm cái chữ Như Lai Nguyên Giác đó. Và nó có một cái dụng ý và một cái ý nghĩa sâu sắc riêng, làm cho người ta khi mà đọc qua cái đề, giải thích cái đề, người ta có một cái khái niệm, một nhận thức dễ dàng về cái chữ Nguyên Giác cộng với cái chữ Như Lai, nó thành ra Như Lai Nguyên Giác. Cái đầu đề Như Lai Nguyên Giác có nghĩa là cái đức tính giác ngộ tròn đầy, sáng suốt thanh tịnh bản nguyên. Mà cái tính giác đó nó tự nhiên mà bất biến, đó là nghĩa chữ Như, đó là nghĩa chữ Lai, xin lỗi. Và nó bất biến nhưng mà nó lại thường tự nhiên, đó là nghĩa của chữ Như. Như vậy thì chữ Như là để chỉ cho cái bản thể chân như của tâm mình. Chữ Lai có nghĩa là cái diệu dụng chân như của tâm mình. Vậy thì cái tâm của mình, của mỗi chúng sanh là tự nó giác ngộ, tự nó trong sáng, tự nó tròn đầy viên mãn. Nó dù tự nhiên nhưng mà vẫn bất biến, bất biến mà vẫn tự nhiên. Cũng như lúc ta làm chúng sanh mà Phật tánh, cái tánh giác ngộ, cái tánh viên giác tròn đầy sáng suốt của ta vẫn còn y nguyên đó. Đó là cái nghĩa tự nhiên mà bất biến. Và cái tánh giác ngộ tròn đầy sáng suốt thanh tịnh đó, chính cái tánh đó nó lưu xuất ra, cái tự nhiên nó biến thành là cái diệu dụng là tất cả chúng sanh hữu tình của chúng ta, cũng như tất cả chúng sanh vô tình của núi sông cỏ cây hoa lá. Vì vậy mà cái ý nghĩa của cái chữ Như Lai Nguyên Giác là những cái dụng ý mà khi mà người học cũng như người đọc đọc qua thì cần lưu ý cái chỗ đó. Bây giờ bắt đầu học cái chương 1, chúng ta nên lưu ý ngay cái chữ Nguyên Giác thôi. Tôi hình dung cái tánh Nguyên Giác như thế này. Tôi vẽ cái một bản đồ này thì nó cũng lạ với các vị lắm đâu. Đây là đại để là cỏ cây hoa lá nhà cửa ha, núi sông này à. Trời mây ha, rồi gọi chung là như là chúng ta học cái bộ kinh trước là cái hình dung đây là pháp giới, cái bầu pháp giới. Bên đây là người đó, bên đây là nhân nè, cái này gọi là nhân, từ Phật học đây là nhân tức là người đó. Bên đây là thuộc về pháp đó. Pháp tức là chỉ ra vô tình chúng sanh, còn nhân đây tức là hữu tình chúng sanh. Thế thì là chữ duyên giác là ta phải hiểu như thế này thôi nhé. Cái này là chúng phải để ý lắm á, để ý mà những bộ kinh mình đã học rồi đó. Đem cái vòng tròn này để tôi biểu cho vạn loại chúng sanh thuộc về vô tình, nghĩa là cái loại không có tình thức, không có tri giác, như là núi sông có cây hoa lá, trời xanh mây nước, tất cả những cái trước mắt ta có thấy thì gọi đó là vô tình chúng sanh. Bên đây cái hình dung một con người đã thực hiện ngắn, tức là hữu tình chúng sanh đó nè. Vì lại chúng nhớ rằng đây là cả hai cái này, cái mà vô tình chúng sanh này nó có gọi là duyên duyên giác, chúng sanh này nó gọi là duyên giác tứ. Duyên giác lý tức là cái chân lý duyên giác, còn bên con người tôi gọi là duyên giác tứ, tức là mọi người ai cũng có cái tứ duyên giác. Nói từ duyên giác tức là cái đức tánh tỉnh giác sáng suốt thanh tịnh tròn đầy của mọi người cũng như của mọi loài hữu tình vô tình chúng sanh. Tự tánh nó tâm sáng, tự nó thanh tịnh, tự nó giác ngộ, tự nó tròn đầy mà không hề có tội lỗi gì hết. Thế thì là các vị thấy là cái hình này nè, núi sông đất liền tờ răng mây nước này, ta gọi nó là cái duyên giác lý, tức là cái chân lý duyên giác. Tại sao vạn vật vô tình như vậy gọi nó là cái chân lý duyên giác là sao? Là đây là các vị thấy rồi nha, núi sông đất liền tờ răng mây nước cỏ cây hoa lá, nói chung tất cả cái này tự nó, các vị có thấy nó làm cái gì nên tội cho ai không? Đây, các vị tự trả lời. Nói chung lại là cái dòng vũ trụ bao la này nó tình chứa núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây lá hoa lá dạng loại vô tình, mà gồm chung lại trong cái pháp có từ là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Tự tánh của lục trần đó có làm cái gì nên tội cho ai không? Này, các vị phải tự ta là cái đó đó nha. Các vị phải tự ta là cái đó. Mà vì sao mà người ta bị sắc thanh hương vị xúc pháp, ta lôi cuốn ào ào, mà ở đây bây giờ ta học Phật lại nói rằng là sắc thanh hương vị xúc pháp không hề làm nên tội lỗi cho ai? Thì các vị phải nhớ cái câu, một câu này người ta lấy một mặt ở trong vô số vấn đề để mà người ta ví dụ ở trong sách nho. Tử bất tứ nhân mà nhân tử tự tứ, hoa bất mê nhân mà nhân tử tự mê. À, đây là nói về lưu hoa thôi, bởi vì lưu hoa là cái mà nó lưu kiếm con người trong thế gian này, nó làm cho bê tha, cho bể rạc, cho chết tất, cho khổ đau. Vì vậy mà trong lúc mà kinh phụ ngâm khúc lên nhất là mượn hoa mượn rượu giải sầu, mà sầu làm rượu nhạt, mà mượn làm hoa ôi. À, lưu ý như thế đấy. Trong lúc người ta buồn quá, ta mượn hoa, nắm cảnh xem hoa để giải sầu. Đó là nói về mấy bà để than thân thân của mình thôi. Chiếc thai một đó cả mưu con đã tỏ đường đi lấy về, một cơn mưa gió nặng nề mà thương gì đến ngọc, tiếc gì đến thương. À, cái gì mượn qua, nắm qua để mà giải sầu, để mà tự tích thân phận cho mình, biến thân phận mình. Còn các ông nói thì là bộ rượu, hãy buồn nữa thì không có làm cái nào khác hơn rồi. Hãy sao mà làm gì mà cái bế khá để làm đây? Cái buồn lắm nha, cái buồn lắm. Cái buồn buồn không có, con này không còn cái gì để vui, chỉ có uống rượu mới vui à. À, thế thì nên nhớ rằng tử bất tứ nhân mà nhân tử, tử hoa bất mê nhân, nhân tử mê. Rượu nó không có quyến rũ ai hết, cũng không phải rượu nó làm cho người ta vui, mà nếu người ta biết vui là vô số cái vui trong cõi đời này, cái vui lợi lạc cho chúng sanh, cái vui lợi lạc cho gia đình, cho xã hội, cho tất cả mọi loài thứ, sao chỉ có rượu mới là làm cho vui được, để lấy hậu được hay sao? Thành ra gọi chung cái vạn vật vô tình này nè, nó nằm ở trong sắc thanh hương vị xúc pháp, trong đó đặc biệt là cái hoa và rượu. Mà người ta thường mượn hoa mượn rượu giải sầu, sầu làm rượu nhạt, mượn làm hoa ôi, ta chú động đặc biệt về hoa rượu. Nhưng mà ta học thật rồi ta chú nguyên ra rượu không có làm sai ai cả, mà tại người không có tiết độ, không có điều chỉnh được cái tử lượng của mình, thành ra nó sai thôi. Cái thứ rượu uống chút chút rồi để cho nó dẫn máu, dẫn chân, dẫn tốt rồi cho nó khỏe khoắn trong tinh thần, thì người đó cũng không phải thật sống cái đó hàng xuyên. Chỉ có cái là uống rượu rồi đó, thì á thì gió thổi đầu nó, mà mấy người uống rượu tử cho là có Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ngồi giữa ngai vàng, thấy con uống rượu hai hàng lưỡi rơi, tưởng rằng con uống con chơi, chứ nào ngờ con uống rồi con lại lên cái sàn nằm trên giường không nằm nữa. Chính cái rượu đó mới là cái rượu Phật cấp. Cái thực ra là uống rượu mà chút chút rồi để cho nó ấm con người, ăn cơm cho nó tiêu quá, để làm việc gì từ đó. Tôi tin chắc rằng mà không cảm được đâu. Tuy nhiên thì người là cái tính của chúng sanh không tự chủ được, cho nên bảo rằng là vừa có nhất đức bất khả xuyên thành. Đối với người tu hành, nếu mà không có lý do bệnh hoạn, một giọt cũng không được uống, là vì sợ người ta tầm thường lắm, người ta quen đi, người ta nghiện, người ta không bỏ được. Vì vậy mà gọi là vô có nhất đức bất khả xuyên thành. Nếu không có điều kiện bệnh hoạn, không có xin phép đại chúng, người tu sĩ không được uống một giọt. Thấp hơn vậy là tại vì sợ căn tính của những người tầm thường. Thế thì tôi đoán vậy có nghĩa là vạn vật vô tình, tại vì nó không có tội lỗi. Vì vậy cho nên vạn vật vô tình, ta gọi đó là duyên giác lý, nghĩa là đó là cái chân lý giác ngộ toàn đời viên mãn sáng suốt của bạn. Của vạn vật không có tội gì hết. Học kinh này là học cái đó đó. Hãy ngắm cho được cái đó rồi các vị mới có hiểu cái thế giới của đại thừa đạo Phật. Bây giờ tôi nói tới con người nè, gọi là nó là bây giờ pháp rồi, pháp là tự tánh của nó viên mãn, giác ngộ toàn đời thanh tịnh sáng suốt, không có tội lỗi. Tức là duyên giác lý, cái tâm lý về cái tự tánh duyên giác nó như vậy đó. Bây giờ con người nè, con người cũng gọi là hữu tình chúng sanh nè, đâu nó cũng có một cái duyên giác lý, chúng gọi là duyên giác lý. Các vị nhớ rằng con người thì còn có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, đó chính là lục căn. Đại